Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đơn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2015 và cũng là ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Đức bác bỏ đề nghị gia hạn 6 tháng thỏa thuận cứu nguy tài chính cho Hy Lạp. Tổng thống Obama sẽ phát biểu bế mạc hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan hôm nay. Và Tổng thống Ukraine lên án việc phiến quân chiếm cứ một thị trấn chiến lược ở miền Đông.
Người dân trong nước giảm chi tiêu Tết trong bối cảnh khó khăn về kinh tế.
Cái không khí Tết nó rất là buồn em ạ. Cái mất mua chém là cũng ít thương mỗi đêm em. Đường bóng thì anh em cũng không có tiêu Tết. Khó khăn hơn mỗi đêm em ạ.
Trà My có cuộc trò chuyện với một số người tiêu dùng trong nước về việc chi tiêu trong dịp Tết Ất Mùi. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là những thông tin về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng việc phiến quân đòi ly khai thân Nga chiếm một thị trấn chiến lược ở miền Đông là vi phạm cuộc ngưng bắn do quốc tế điều giải. Và ông đòi có những sự bảo đảm rõ ràng trong trường hợp xảy ra thêm những vụ vi phạm. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Poroshenko đã phát biểu như thế ngày hôm nay trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Nga, Đức và Pháp. Hôm qua, Kiev đã ra lệnh cho hàng ngàn binh sĩ rút khỏi Debosovo, một trung tâm vận chuyển hỏa xa nối liền hai cứ địa Luhansk và Donetsk của phiến quân. Ông Poroshenko nói với các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức chớ làm như thế những việc ở Debosovo thỏa mãn hiệp định Minsk mà các bên đã tán đồng hồi tuần trước và bắt đầu có hiệu lực từ hôm Chủ nhật. Vị Tổng thống của Ukraine cũng yêu cầu phiến quân đòi ly khai do Moscow hậu thuẫn phóng thích tất cả các binh sĩ Ukraine, trong đó có hàng trăm người bị phiến quân bắt giữ khi họ rút lui ra khỏi Debosovo. Ông Poroshenko cũng kêu gọi thực hiện một sứ mạng gìn giữ hòa bình quốc tế để vãn hồi yên tĩnh trong khu vực. Nhưng lời kêu gọi đó đã bị các nhà lãnh đạo phiến quân và Nga bác bỏ.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và NATO yêu cầu Nga ngưng hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine và tôn trọng một thỏa thuận ngưng bắn được ký kết trong tuần qua tại Belarus. Dù có thỏa thuận này, các phiến quân thân Nga tại miền đông Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào các binh sĩ chính phủ đang rút lui và chiếm quyền kiểm soát một thị trấn quan trọng tại miền đông Ukraine. Giao tranh đã có ảnh hưởng khốc liệt lên đời sống của thường dân tại khu vực do phiến quân kiểm soát và nhiều cư dân phải vượt qua biên giới vào Nga. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hock của đài VOA.
Cuộc tấn công của phiến quân vào Debosiva đã giáng một đòn nặng vào cuộc ngưng bắn do Liên hiệp Âu Châu làm trung gian đạt được trong tuần qua tại Minsk, trong một nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh đã làm hơn 5.600 người thiệt mạng trong năm qua. Hầu hết các binh sĩ chính phủ đã rời khỏi thị trấn, mang theo những người chết và bị thương. Một binh sĩ đã mô tả những cuộc tấn công không ngưng nghỉ trong thời gian họ rút lui.
Không có từ nào có thể diễn tả được những cuộc tấn công này. Chúng tôi bị tấn công liên tục trên đường rút lui. Chỗ nào có cây cối thì các phiến quân từ đó bắn vào chúng tôi bằng súng máy và súng phóng lựu. Họ sử dụng đủ loại vũ khí. Chúng tôi rời Debosova vào khoảng 5 giờ sáng và cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn không ngớt bị tấn công.
Các giới chức của Liên hiệp Âu Châu và NATO đã họp tại thủ đô của Latvia ngày hôm qua. Họ gọi cuộc tấn công của phiến quân là vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg phát biểu như sau.
We have seen that the ceasefire has not been respected.
Chúng ta đã thấy cuộc ngừng bắn này không được tôn trọng. Chúng ta đã thấy những phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine tiến công, đặc biệt là bên trong và chung quanh Debaltseva. Họ sử dụng các loại vũ khí tiên tiến.
Moscow bị cáo buộc là cung cấp những loại vũ khí này. Tuy nhiên, các giới chức Nga phủ nhận sự can thiệp tại miền đông Ukraine. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov ngày hôm qua đã lên tiếng bênh vực các cuộc tấn công của phiến quân vào binh sĩ chính phủ tại Debosiva. Họ cho rằng phe đòi ly khai tại Ukraine đã bị khiêu khích bởi vì các lực lượng chính phủ tìm cách phá vỡ vòng vây. Hoa Kỳ thúc giục các phiến quân để cho các quan sát viên quốc tế vào hoạt động trong khu vực có giao tranh ở miền đông Ukraine. Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát biểu như sau.
The OSCE reports that the Russia-backed separatists continue to deny monitors access to the Baltic.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu báo cáo là những phần tử đòi lý khai được Nga hậu thuẫn tiếp tục không cho các quan sát viên vào Debaltseve và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng cho cư dân trong thị trấn nếu lệnh ngưng bắn không được thi hành.
Trong khi các lãnh tụ phiến quân tuyên bố thắng lợi tại trung tâm đường rầy chính yếu nối liền Luhansk và Donetsk, thì đời sống của thường dân trong vùng do phiến quân kiểm soát càng ngày càng khó khăn. Ông Nikolai Vulahersk, một cư dân miền đông Ukraine, cho biết như sau.
Họ nói với chúng tôi là có ngưng bắn, nhưng mỗi ngày đều có súng nổ. Và khi nào thì họ sẽ xây dựng lại? Không có gì còn lại tại đây, cả thị trấn đã bị tàn phá.
Nhiều người đã vượt biên giới sang Nga. Một số gia đình từ Luhansk đã tới Rostov-on-Don để lánh nạn. Bà Raisa, một người tị nạn từ vùng Rebinsk ở Luhansk, cho biết như sau.
Chúng tôi không có việc làm. Tôi sống tại một căn hộ ở chung cư, nhưng tôi không có tiền để trả tiền thuê nhà. Tôi sống tại một căn hộ. Tôi không thể trả nổi, nên tôi phải thuê một căn tệ hơn. Ở đó không có than đá, không lương bổng, không thực phẩm, không có gì cả.
Tuần này, Ukraine kỷ niệm một năm ngày xảy ra các cuộc biểu tình chính trị làm nhiều người thiệt mạng tại Kiev và đưa đến việc lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.
Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ không có chiến tranh với Hồi giáo, phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc về cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo động. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông muốn đả phá lập luận cho rằng người Mỹ và người phương Tây nói chung đối đầu với người Hồi giáo. Ông nói lối diễn giải này sẽ giúp những kẻ cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ những người Mỹ trẻ tuổi hay những người từ các nước khác. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc.
Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn tập trung vào nỗ lực quân sự chống lại quân chủ chiến Hồi giáo. Giờ đây, Tổng thống Obama nói đã tới lúc phải chú tâm tới khía cạnh ý thức hệ và những nguyên nhân đã khiến cho những người trẻ tuổi dễ bị thuyết phục bởi những lời tuyên truyền để trở thành những kẻ cực đoan. Sau khi bị chỉ trích vì không nhắc đến từ Hồi giáo khi đề cập đến các phần tử cực đoan, ông Obama khẳng định rằng cần phải đối phó với mối đe dọa đó một cách thẳng thắn và thành thực.
Chúng ta không ở trong tình trạng chiến tranh với đạo Hồi.
Người Mỹ đã ghê sợ trước hình ảnh về những tội ác do các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo gây ra, trong đó có một số người đã được tuyển mộ từ các cộng đồng di dân Hồi giáo cư ngụ tại các thành phố Mỹ như Minneapolis, là nơi có đông người Somali sinh sống. Chính trong các cộng đồng như vậy mà những sự bất bình vì bị phân biệt đối xử, vì nghèo đói, thiếu cơ hội giáo dục và tham nhũng đã tạo điều kiện dễ dàng để những kẻ khủng bố có thể khai thác những người trẻ tuổi, thường là qua các phương tiện truyền thông xã hội. Tổng thống Obama đã mời các nhà lãnh đạo tôn giáo, cảnh sát và những người khác tới dự hội nghị thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Tư để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của sự thể này. Ông nói,
nếu chúng ta muốn giải quyết thách thức đặt ra bởi các cố gắng của họ nhằm tuyển mộ những người trẻ của chúng ta, nếu chúng ta muốn cất lên tiếng nói của lòng khoan dung và chủ nghĩa đa nguyên trong cộng đồng Hồi giáo, thì chúng ta phải thừa nhận là công việc của họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì lối diễn giải chung chung hiện diện trong nhiều cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới. Theo đó, phương Tây đang đối đầu với Hồi giáo theo một cách nào đó.
Mục đích là để thiết lập các chương trình sẽ thay đổi nhận thức về vấn đề này trên các đường phố. Trong khu vực Minneapolis và St. Paul, các chương trình thí điểm đã được tiến hành với những đóng góp ý kiến của các nhà lãnh đạo Hồi giáo ôn hòa. Trong số đó có một số người dự hội nghị thượng đỉnh. Giáo sĩ Abdi Salam Adam đến từ Minneapolis phát biểu như sau.
Chúng tôi tin vào quyền của tất cả mọi người được sống trong hòa bình và an ninh. Các giáo sĩ Hồi giáo đã lên án và sẽ tiếp tục lên án bất cứ người nào tìm cách dùng Hồi giáo để hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
sau các cuộc thảo luận như thế này, câu hỏi được đặt ra là phải chăng các chương trình của chính phủ sẽ thành công trong việc hướng dẫn những người trẻ tuổi dễ bị thuyết phục bởi những lời tuyên truyền của những kẻ cực đoan, để họ có được một quan điểm ôn hòa về Hồi giáo và góp phần triệt tiêu sức quyến rũ của những kẻ cực đoan.
Và hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị 3 ngày về chống chủ nghĩa cực đoan bạo động với sự tham dự của đại biểu từ hơn 60 quốc gia tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong phát biểu hôm thứ Tư trước một nhóm các nhà lãnh đạo của các cộng đồng và tôn giáo, Tổng thống Obama kêu gọi các lãnh đạo giúp chống lại những hứa hẹn hảo của chủ nghĩa cực đoan và bác bỏ tuyên truyền rằng các nhóm khủng bố đại diện cho người Hồi giáo. Chính quyền Obama đã thận trọng không chỉ đặt trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh vào chủ nghĩa cực đoan thôi, mà còn vào tất cả các hình thức của chủ nghĩa cực đoan. Họ cố tự tô vẽ cho họ như những lãnh tụ tôn giáo, những chiến binh thánh chiến, Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Tư tại tòa Bạch Ốc. Họ không phải là những thủ lãnh tôn giáo, họ là những kẻ khủng bố. Chúng tôi không đối đầu với người Hồi giáo, chúng tôi chống lại những người đã phá hoại Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng trực tiếp kêu gọi những người Hồi giáo có tiếng tăm hành động nhiều hơn nữa để xa lánh những chủ thuyết tàn bạo. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói với các đại biểu rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan không thể giành được thắng lợi chỉ bằng sức mạnh quân sự mà thôi. Hội nghị diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ và các đồng minh đang chật vật đối phó với tình hình nổi dậy đẫm máu và lan nhanh của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria và những vụ tấn công khủng bố mới đây tại Australia, Canada, Pháp và Đan Mạch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người dân trong nước đón mừng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 năm nay với sự dè dặt về vật chất lẫn tinh thần giữa những khó khăn kinh tế gia tăng, đời sống đắt đỏ, lạm phát cao và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu rộng. Đó là chia sẻ của một số cư dân tại ba miền đất nước trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày mùng 1 Tết. Anh Duy, một cư dân trẻ ở Sài Gòn cho biết.
Thì sau mọi năm thấy nó cũng vậy thôi, nhưng mà dân có vẻ đang tập lại vậy, người ta không có quan tâm lắm. Một phần có thể là vì kinh tế, thứ hai là người ta cũng thay đổi cái suy nghĩ về cái ngày Tết á. Như hồi xưa thì người ta cũng như hoa quả trái cây thì người ta cũng mua nhiều, nhưng năm nay thì người ta giống như ăn sát tết lại.
Thế về cái sự sung túc đầm ấm đó, mùi vị Tết nó có đến được với từng nhà, từng người, từng ngóc phố, từng khu hẻm không anh?
Cái đó chắc chắn là sẽ có người được, có người xong rồi. Xã hội cũng có người ta vẫn còn cuộc sống khổ mà. Bây giờ thì cái sự chênh lệch giàu nghèo nó càng lớn. Như có người phải có thể là bỏ ra mấy chục triệu người ta sắm tiền mai, nhưng khi có những người mà đang bán những cái chậu bông mà cũng không ai mua.
Anh nói là cái không khí Tết mọi người tiết kiệm vì đời sống kinh tế khó khăn đó, nhưng mà sao qua hình ảnh rồi qua báo chí đó, mình thấy cái vẻ hào nhoáng của Sài Gòn càng ngày càng lộng lẫy anh ạ. Nào là những khu thương mại, những nơi ăn chơi.
Phải làm cái chuyện đó rồi thì mình thấy thực tế cuộc sống của dân thôi, chứ còn những cái hình ảnh đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi.
Phần nhỏ, nhưng mà sao mình thấy càng ngày càng có nhiều khu thương mại cao cấp, rồi càng có nhiều khu vui chơi cao cấp, rồi lại càng có nhiều khu chung cư cao cấp, đủ thứ cái nhìn cao cấp thì bắt đầu đã xuất hiện tại Việt Nam khá nhiều anh ạ.
Cái vấn đề đó là do cái vấn đề sự chênh lệch giàu nghèo quá. Như những người nghèo thì càng người ta càng nghèo hơn, còn những người giàu thì càng người ta giàu hơn.
Và cái vẻ mà hào nhoáng, cái sự cao cấp ở Sài Gòn này thì anh thấy là nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
Nó có vẻ hơi bị giả tạo. Sống ở đây lâu năm thì mình đã thấy được cái bản chất của cái chế độ này thì nó sẽ như vậy thôi. Người ta sẽ dùng những cái hình ảnh gì đó để cho người dân ta cảm thấy là cuộc sống nó ngày càng nó đi lên. Nhưng mà thực sự là ở trong đó nó có những tiềm ẩn, cái đời sống người ta nó đi xuống nhiều lắm. Mình thấy là báo chí bao giờ chẳng lẽ Tết người ta đưa ra những hình ảnh mà có tính chất nó hơi bị tiêu cực đâu. Và phải đưa những hình ảnh gì nó đẹp đẽ.
Là một cư dân Sài Gòn, anh có cầu ước gì cho năm mới?
Cho mọi người sang năm mới ai cũng có sống nói chung là ổn định, nhưng tới những ngày Tết thì cũng có điều kiện về quê thăm gia đình.
Từ một vùng quê nghèo ở Tuy Hòa, Phú Yên, chị Tuyết, một công nhân làm việc trong ngành sản xuất mía đường, nói về không khí ăn Tết năm nay tại địa phương.
Mỗi năm thì nó cũng kinh tế nó cũng khé hơn em mà năm nay nói chung là tất cả mọi cái sản phẩm mà làm ra bên nông nghiệp đây, tại vì chị là chị sống ở vùng quê. Người vợ chị thì cá trồng lúa, trồng mì với lại trồng mía là chủ yếu. Rồi mọi người mấy cái trồng trọt đó là cá chăn nuôi, ví dụ như chăn nuôi gà, vịt heo đồ, rồi vân vân. Nhưng mà năm nay là nói chung những cái sản phẩm đó là bán giá thành là rất là thấp. Cho nên là người nông dân người ta lỗ, cho nên là cái không khí Tết nó rất là buồn em ạ. Cái mức mua sắm là nó cũng ít hơn mọi năm em.
Dạ, như vậy thì cái sự sung túc Tết nhất đó thì có giảm đi. Nhưng mà về cái tinh thần thì không biết như thế nào chị?
Ví dụ như những cán bộ cao cấp rồi thì người ta giàu hơn, người ta có tiền hơn thì người ta đón Tết cái không khí nó vui vẻ. Dạ. Ví dụ như người dân lao động, nông dân, rồi ví dụ như công nhân như chị thì lương bổng làm, năm nay thì mía mặc đồ giá thành là thấp như vậy cho nên lương bổng thì anh em cũng không có đủ tiêu Tết. Nó khen hơn mỗi năm em mà, thôi là nó cũng buồn thôi.
Về thực phẩm hay là về hàng hóa các thứ tiêu thụ Tết á, có lo ngại gì không chị?
Giờ hàng hóa, giờ nhãn mát là giá có, nhái có đủ loại rồi hết thời hạn sử dụng, không có được cái sự bảo đảm.
Như chị, những người lao động bình dân có mong ước cầu nguyện như thế nào cho năm mới?
Năm nay thì nói chung là kinh tế nó vậy, mình cũng cầu mong cho sang năm là kinh tế nó ổn định hơn, những cái sản phẩm làm ra của nông dân nó có cái giá thành là cao hơn một tí để cho người dân nông dân yên tâm sản xuất, rồi công nhân cũng có việc làm theo những, ví dụ như công nhân nhà bị đường như chị thì cũng có công việc làm theo những cái sản phẩm người ta bán có lãi thì người ta mới trồng. Mà người ta bán không lãi thì người ta phá hết, cho nên là công nhân cũng chỉ rất là lo sợ mất việc làm theo nông dân em ạ. Nên là cũng cầu mong cho cái sản phẩm sang năm là giá thành đồ nó cũng ổn định, nó sao rồi cho người nông dân người ta yên tâm, một công nhân cũng có việc làm vậy em.
Hỏi thăm tình hình đón Tết ở khu vực thủ đô, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Thạch Vũ, một người dân Hà Nội. Anh Vũ nói.
Tết năm nay Hà Nội thì cũng không khí Tết thì cũng chả khác gì mọi năm đâu chị. Về hàng hóa các thứ thì có phần là coi như đặc sắc hơn mọi năm ấy chị. Nhưng mà nếu xét về túi tiền của mỗi người hay là thì mọi người ngoài Hà Nội cũng bắt đầu có dấu hiệu là thắt chặt chi tiêu và giảm mua bán. Chỉ gọi là họ cố duy trì một cái gọi là có một, cho xong một cái Tết thôi.
Vì sao mà mọi người có vẻ dè dặt ăn Tết năm nay vậy anh?
Một phần thì cũng là do kinh tế năm nay nó khó khăn. Một phần nữa là chẳng hạn như người đi làm nhà nước hoặc là doanh nghiệp thì họ chú trọng vào những cái vấn đề như là cuối năm sẽ được một khoản tiền Tết này nọ, nhưng mà năm nay thì những cái khoản đấy cũng bị giảm đi rất nhiều.
Thế còn về cái sự an tâm, an toàn 3 ngày Tết á, thì không biết là người dân Hà Nội lo lắng những gì?
Cái câu chuyện muôn thuở của 3 ngày Tết này thì theo Vũ nghĩ thì nó là một cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là một cái vấn đề thực sự hết sức nhức nhối, bởi vì bây giờ như chị thấy là thịt lợn tăng trọng cái thứ này. Người rau thì sợ thuốc trừ sâu này, cuối cùng bà con mình chả biết ăn gì. Bánh trưng thì mà vừa tự gói cái thứ này nọ thì cũng sợ bánh trưng. Nó có như đỗ là không đảm bảo, gạo nếp không đảm bảo. Cái gì cũng sợ, rồi ngay đến đi nhà nọ nhà kia mời ăn cái bánh cái kẹo không ăn để thất lễ với người ta. Nhưng mà ăn thì không rõ là nguồn gốc xuất xứ ở đâu, cái đấy là sợ nhất. Ấy. Có rất nhiều những cái cửa hàng họ bày bán bánh kẹo công khai, không có nhãn mác gì nhưng mà họ cứ bày cả Âu như thế thôi.
Thưa nhưng mà bà con mình là sợ hàng nội không đủ chất lượng hay là sợ hàng ngoại giả?
Sợ nhất thì cái sợ bao giờ thì cái Made in China này họ cũng sợ rồi. Cái sợ thứ hai nữa hàng giả, nhưng mà thực ra thì hàng giả lại đa phần chỉ bắt nguồn từ Trung Quốc mà thôi chị.
Đó là sợ về ăn uống. Thế còn Tết thì dĩ nhiên mọi người cũng xum xuê quần áo rồi chân diện lên. Thì không biết là về an ninh an toàn ngoài đường phố.
Thực ra Hà Nội thì so với chẳng hạn những cái dịp như là 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là 2 tháng 9 này, có phần là vắng vẻ hơn những cái dịp đấy bởi vì người ngoài tỉnh họ về quê Tết. Thế là đường phố Hà Nội rất là vắng lặng, và chính vì cái vắng lặng này họ sẽ có những cái như là đua xe hay là nó cũng không đảm bảo chị. Cái gì là xã hội thì trong cái dịp Tết này thì chủ yếu là chẳng hạn những cái khu vực đền chùa, những di tích lịch sử, bà con mình đi lễ Tết đầu năm ấy thì thường hay xảy ra những cái tệ nạn như là xin bẻo hay móc túi. Còn ngoài ra thì cũng xuất hiện thêm cái tệ nạn nữa là, mà nhất là ngày Tết không thể tránh được là đánh bạc chị.
Tết thì chỉ có ăn với chơi, mà ăn thì cũng sợ ăn phải đồ độc, mà chơi thì cũng không yên tâm, là vì ra đường cũng sợ nhiều cái chuyện cướp giật mánh khóe. Như vậy thì làm sao để ăn Tết cho lành?
Cái đấy thì đúng là một câu hỏi khó, cái tự cảnh giác là cái đặt lên hàng đầu.
Nếu mà có một cầu nguyện cho, dĩ nhiên là cho bản thân thì mình có rất nhiều rồi, nhưng mà cho xã hội thì anh thấy là xã hội Việt Nam trong năm mới anh cầu ước được trông thấy điều gì?
Thực ra thì trong một năm vừa qua thì Việt Nam mình tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thì có rất là nhiều biến động. Và ngay trong bản thân Vũ thôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái biến động đấy, thì chả biết gì hơn thì xin nhờ quý đài là cho Vũ gửi một lời chúc. Trước hết là Vũ chúc cho những người hiện tại đang bị bắt bớ, đang bị giam cầm một cái Tết an lành. Mọi người vẫn luôn hướng về họ, những chị như chị Bùi Hằng hay chị Phương Anh, luôn chúc các chị một sức khỏe dồi dào để vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Tức là anh chúc những người đấu tranh cho tự do công bằng xã hội.
Vâng.
Dạ. Nhưng mà ngoài lời chúc cho những cá nhân đặc biệt tiêu biểu đó thì anh có mong là người dân Việt Nam có được điều gì hay hơn, tốt hơn trong năm mới?
Mình mong rằng cái ý thức của người dân Việt Nam sẽ tiến bộ hơn. Nếu như mà cái ý thức người Việt Nam mình không có tiến bộ thì những cái nhận thức, mọi thứ nó vẫn chỉ là như hiện tại và tình hình xã hội Việt Nam thì vẫn chỉ có như thế mà thôi. Và đó là một cái điều mà Vũ hay bạn bè Vũ hay rất nhiều người đang trăn trở hiện nay.
Chính phủ Hà Nội nói Việt Nam đã trải qua năm 2014 với một số thành tựu như tăng trưởng GDP vượt mục tiêu và cao nhất 3 năm, lạm phát thấp. Năm 2015, theo dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, song vẫn còn nhiều thách thức. Ngân hàng HSBC nói năm 2015 có thể được đánh giá là một năm khó khăn, dù tăng trưởng kinh tế có thể tăng dần, đạt mức 6,1%.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lời từng, người công nhân ấm no, thoáng như đời gian lao nghèo khó.
Mỹ sẽ giám sát chất lượng không khí ở Việt Nam. Sau nhiều năm báo cáo dữ liệu ô nhiễm ở Trung Quốc, Hoa Kỳ loan báo sẽ mở rộng công tác giám sát chất lượng không khí tại một số phái bộ ngoại giao ở nước ngoài, bao gồm cả ở Việt Nam. Thông báo kế hoạch này hôm 18 tháng 2, Ngoại trưởng John Kerry cho biết mục đích hầu đẩy mạnh ý thức về tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Ông Kerry nói, chương trình này cũng nhằm giúp công dân Mỹ ở nước ngoài giảm bị phơi nhiễm với không khí độc hại và hỗ trợ các nước phát triển khả năng theo dõi chất lượng không khí thông qua trao đổi và tập huấn với các chuyên gia Hoa Kỳ. Chương trình được phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ bắt đầu vận hành ở Ấn Độ trong vài tháng tới. Ấn là một trong số các nước có tình trạng ô nhiễm không khí tệ nhất thế giới. Cũng trong vài tháng tới, những hệ thống theo dõi chất lượng không khí sẽ được cài đặt ở Việt Nam, Mông Cổ và một số nơi khác. Washington đang cố gắng dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao đa phương và khuyến khích hành động bảo vệ chất lượng không khí sau khi ký một thỏa thuận hồi tháng 12 với Trung Quốc, nước có khí thải ô nhiễm số 1 trên thế giới. Ấn Độ vừa thông qua kế hoạch trị giá 8 tỷ đô la xây dựng 7 tàu chiến nhằm đối trọng với thái độ lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực. AFP ngày 19 tháng 2 dẫn nguồn tin từ một giới chức quốc phòng Ấn cho biết hành động này được xem là phương thức để thu hẹp khoảng cách giữa Ấn Độ với các hệ thống chiến tranh hải quân hiện đại tân tiến của Trung Quốc và cùng lúc đẩy mạnh kế hoạch phát triển sản xuất thiết bị quốc phòng nội địa. Ấn Độ giáp ranh với Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch trị giá nhiều tỷ đô la nâng cấp các thiết bị quân sự đã lỗi thời và vừa tháo dỡ những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng. Giới chức quốc phòng của Ấn Độ cho biết Ủy ban về An ninh của Nội các Ấn đã chấp thuận đề nghị đóng mới 7 chiếc tàu chiến, trong đó có 4 chiếc sẽ được đóng ở Mumbai và 3 chiếc khác sẽ được xây dựng ở Kolkata. Các chiếc tàu chiến này theo dự kiến sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, tăng cường khả năng khó bị phát hiện bởi radar và hệ thống theo dõi của kẻ thù. Báo Times of India cho biết, Ủy ban Nội các của Ấn Độ trong cuộc họp đầu tuần này cũng đã bật đèn xanh cho kế hoạch trị giá 8 tỷ đô la dành cho 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tòa phúc thẩm quân sự Mỹ mới đây đã đảo ngược bản án của ông David Hicks, một người Úc từng bị giam ở Guantanamo và bị xét can tội cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho một tổ chức khủng bố. Ông Hicks phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sydney rằng ông không có ý định đòi chính phủ Mỹ xin lỗi hay bồi thường cho sự khổ sở mà ông trải qua trong 5 năm rưỡi tại nhà giam của quân đội Mỹ ở Cuba. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Phil Mercer gửi về từ Sydney.
Ông David Hicks là người đầu tiên bị kết tội tại một tòa án của Mỹ về tội ác chiến tranh kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Hicks xuất thân là thợ săn kangaroo, đã bị bắt chung với các lực lượng Taliban ở Afghanistan vào cuối năm 2001. Ông bị giam tại nhà giam ở Vịnh Guantanamo từ tháng Giêng năm 2002 cho tới tháng 5 năm 2007, khi ông khai có tội trước tòa đối với cáo trạng cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho một tổ chức khủng bố. Theo thỏa thuận nhận tội đó, ông chỉ phải ngồi tù 9 tháng và được hưởng án treo cho phần còn lại của bản án. Ông được phép trở về Australia, nơi ông ngồi tù cho tới khi mãn hạn. Hôm qua, một tòa án phúc thẩm của quân đội Mỹ đảo ngược bản án kết tội ông bởi vì những hành động mà ông bị xét là có tội không phải là một tội phạm mãi cho tới nhiều năm sau khi ông bị bắt ở Afghanistan. Ông Hicks, 39 tuổi, cho biết cảm nghĩ như sau tại một cuộc họp báo ở Sydney ngày hôm nay.
Tôi biết chắc là không ai ngạc nhiên vì sự thừa nhận ngày hôm nay, một sự thừa nhận được chờ đợi từ lâu của chính phủ Mỹ đối với sự vô tội của tôi. Ngay cả chính phủ Australia cũng đã thừa nhận là tôi không hề phạm tội. Chỉ có điều không may là vì vấn đề chính trị mà tôi đã phải trải qua những sự hành hạ thể chất và tâm lý trong 5 năm rưỡi. Những sự hành hạ mà giờ đây tôi phải sống mãi với chúng.
Ông David Hicks hiếm khi phát biểu công khai và tiếp tục là một người gây tranh cãi. Đối với một số người Australia, ông là một kẻ phản bội, một người đã nhận tội hỗ trợ cho các phần tử cực đoan. Trong khi đó, một số người tin rằng ông là nạn nhân của sự bất công trong guồng máy tư pháp. Năm 2000, ông Hicks có mặt ở Pakistan, nơi ông huấn luyện với nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba, là tổ chức sau này đã bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Ông Hicks đến Afghanistan vào đầu năm 2001 và theo học tại một trại huấn luyện do Al-Qaeda điều hành. Sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, ông Hicks bị bắt tại Baghlan, Afghanistan bởi các chiến binh của Liên minh miền Bắc và được giao nộp cho giới hữu trách Hoa Kỳ. Ông nằm trong nhóm tù nhân đầu tiên được đưa tới vịnh Guantanamo. Ông Terry Hicks, cha ông, đã vận động trong một thời gian rất lâu cho con trai ông được thả. Ông Terry Hicks nói rằng vẫn còn một số người Australia không chấp nhận quyết định mà tòa án Mỹ vừa loan báo.
Vẫn có những người tiếp tục nói là họ không cần biết là tòa án xét thấy con tôi có tội hay không có tội. Đối với họ thì con tôi có tội. Đó là cách mà họ nhìn sự việc. Theo quan điểm của chúng tôi thì tòa án đã nói con tôi không có tội. Và đó chính là điều mà chúng tôi chấp nhận. Và đây là một cảm giác rất tuyệt vời.
Trong quá khứ, Australia đã bị tố cáo là không làm gì nhiều để giúp đỡ hai công dân bị giam ở vịnh Guantanamo. Khi được hỏi về việc bản án liên quan tới khủng bố của ông David Hicks được đảo ngược, Thủ tướng Australia Tony Abbott nói rằng Australia không nên náo động về một mối đe dọa khủng bố xưa cũ, mà phải tập trung nỗ lực để ứng phó với những mối nguy hiểm vào lúc này.
Phe Taliban ở Afghanistan bác bỏ tin tức của truyền thông báo chí nói rằng phe này đang có kế hoạch đàm phán hòa bình với các đại diện của Mỹ ở Qatar vào thứ năm này. Một người phát ngôn của phe nổi dậy Hồi giáo này liên lạc điện thoại với đài VOA và nói rằng các tin tức của truyền thông là bịa đặt và không đúng sự thật. Các giới chức Hoa Kỳ chưa bình luận về các tin tức này. Hãng thông tấn Reuters trích lời các nguồn tin bên trong Taliban nói rằng nhóm chủ chiến này dự trù đàm phán với các giới chức Mỹ tại Qatar hôm thứ năm. Taliban đặt văn phòng chính trị tại thủ đô Doha của Qatar, nơi đại diện của nhóm này tiếp xúc với cộng đồng quốc tế. Các hãng tin khác của nước ngoài loan tin rằng một cuộc họp khác có thể sẽ diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Jordan đề xuất một dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều tối thứ Tư đề nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với chính phủ Libya, nỗ lực ngăn vũ khí chuyển đến tay các phần tử nổi dậy và thúc đẩy cho chính phủ được quốc tế công nhận của Libya trở lại thủ đô Tripoli. Trước đó, Hội đồng đã họp khẩn để thảo luận về tình hình ở Libya, nơi các dân quân và hai chính phủ cùng cầm quyền đã đẩy nước này vào tình trạng bất định kéo dài, tiếp theo sau cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo phổ biến một video chiếu cảnh chặt đầu 21 người Thiên Chúa giáo Ai Cập bị bắt cóc ở Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Libya gọi tình hình ở Libya là thảm kịch và nói với Hội đồng rằng thế giới phải có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định. Bộ trưởng Ngoại giao Libya nói Libya cần nhận được một quan điểm kiên quyết của Hội đồng Quốc tế để giúp chúng tôi xây dựng lại khả năng quân sự của quốc gia và việc này chỉ có thể làm được bằng khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ. Đặc sứ Liên Hợp Quốc được phái đến Libya, ông Bernardino Leon nói với Hội đồng qua điện đàm rằng giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya vẫn là ưu tiên quan trọng nhất. The savage terrorist acts highlight once again. Ông Leon nói, các hành động khủng bố mang rợ một lần nữa nêu rõ mối nguy hiểm đang trực tiếp đe dọa Libya, người dân nước này và khu vực, trừ phi một thỏa thuận nhanh chóng đạt được giữa các bên chính tại nước này để giải quyết khủng hoảng chính trị và chấm dứt cuộc xung đột quân sự và chính trị. Qatar đã triệu hồi đại sứ của họ Ai Cập về hôm thứ Năm để tham khảo vì một bất đồng lớn về việc Ai Cập không kích các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Libya. Không quân Ai Cập đã đánh bom hôm thứ Hai vài giờ sau khi một video xuất hiện chiếu cảnh các phần tử cực đoan chặt đầu 21 người Thiên Chúa giáo Coptic. Nhưng Qatar đã bày tỏ lo ngại về quyết định của Ai Cập đơn phương hành động đáp trả ở Libya. Hy Lạp hôm nay thứ Năm đã chính thức yêu cầu các bên cho vay châu Âu gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chính thêm 6 tháng nữa cho đất nước đang bị nợ nần chồng chất này, theo lời của một giới chức khối sử dụng đồng euro. Người đứng đầu các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng euro viết trên trang Twitter rằng ông đã nhận được yêu cầu của Hy Lạp đề nghị triển hạn thêm 6 tháng, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Phản ứng trước đề nghị của Hy Lạp, Đức nói rằng đó không phải là một đề nghị có thực chất cho giải pháp của vấn đề. Một người phát ngôn cho bộ trưởng tài chính Đức nói rằng thực chất đề nghị này là nhằm mục đích làm cầu nối tài chính không thỏa mãn các yêu cầu của chương trình này. Văn kiện đề nghị không thỏa mãn các điều kiện đã được đồng ý trong khối sử dụng đồng euro hôm thứ Hai.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rộn ràng xuân đến qua giọng ca Khánh Ngọc.
Gần nhau vang vang câu hát khúc hát tình người xuân, nghe xuân sao bóng hãy bao rộn ràng làm sao trời cao chim hót vũ kia mong xanh lòng biếc hoa đào cười cùng em mà ghé nói rằng mùa xuân đang
Thuốc kháng sinh lần đầu được phát minh và sử dụng cách đây 25 năm. Trong hơn hai thập niên đó, thuốc kháng sinh đã giúp con người chữa trị và phòng chống được rất nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, việc không có những phát minh mới và việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang dẫn tới tình trạng kháng thuốc của hệ miễn dịch ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là Kenya. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng đang trên đường tìm ra một loại thuốc kháng sinh tổng hợp mà không dễ bị trở nên vô hiệu. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Ở Kenya, sự gia tăng của số lượng vi khuẩn kháng thuốc có thể làm đảo ngược những thành tựu mà khoa học y học đã đạt được đối với các căn bệnh đã từng có khả năng chữa trị được. Người dân Kenya có thể có nguy cơ tử vong trong trường hợp thuốc kháng sinh không còn tác dụng. 40 triệu người dân Kenya có thể gặp nguy cơ từ một thứ mà không thể ngờ nhất, đó là thuốc kháng sinh. Ở Kenya, nhiễm khuẩn, nguồn đóng góp lớn nhất vào các bệnh ở người, thường là những trường hợp bệnh mà tính kháng thuốc rõ rệt nhất. Sự đề kháng với kháng sinh, gọi tắt tiếng Anh là AMR, là một thuật ngữ khoa học có nghĩa là thuốc kháng sinh đang mất đi sức mạnh của nó trong việc chữa trị bệnh tật như viêm phổi, các vết thương nhiễm trùng và sốt rét. Theo số liệu năm 2011 của Tổ chức Hợp tác kháng kháng sinh toàn cầu ở Kenya, sự gia tăng trong sức đề kháng kháng sinh là kết quả của việc không có các phát minh mới về kháng sinh trong 25 năm. Quỹ nghiên cứu y học Kenya KEMRI là một cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu về y học ở Kenya. Các nghiên cứu ở tầm quốc gia được tiến hành bởi KEMRI với sự hợp tác của các tổ chức y tế quốc tế, cho thấy sự kháng các loại thuốc dùng để chữa trị các chủng vi khuẩn chết người gây ra các bệnh như kiết lỵ đã tăng cao đến 100%. Bác sĩ Sam Karaoke, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vi sinh học của KEMRI, nói với đài VOA và lưu ý rằng sức đề kháng chéo này có cả trong các động vật.
There are farmers that use antibiotics for what we call prophylaxis or preventing disease.
Có những nông dân dùng thuốc kháng sinh cho cái mà chúng tôi gọi là phép phòng bệnh để phòng chống bệnh tật. Và đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu của sự phát triển sức đề kháng trong lĩnh vực thú y. Các sản phẩm tương tự mà chúng ta thấy trong lĩnh vực thú y chính là những sản phẩm được dùng trên người với quy mô lớn hơn.
Vào năm 2013, 254 ca nhiễm mới của bệnh lao kháng nhiều loại thuốc được ghi nhận như là một kết quả của việc bệnh nhân không trả nổi tiền mua thuốc. Những kẽ hở trong luật pháp cũng tồn tại nhiều do các chính sách yếu kém về dược phẩm, tạo ra một môi trường thuận lợi cho những người không được cấp phép và không được đào tạo để bán thuốc. Bác sĩ Wilson Andungu, một nhân viên y tế của công ty dịch vụ y tế Joy Spring, nói rằng điều này cùng với các việc làm vô lương tâm khác đã làm cho tình hình ngày càng thêm trầm trọng.
We can blame the willingness to enforce the policy. Either the profit, we don't have enough money.
Chúng ta có thể đổ lỗi cho sự sẵn sàng thực thi chính sách. Ngay cả những người chuyên nghiệp, chúng tôi không có đủ nhân lực. Chúng ta cũng có thể đổ lỗi cho những người chuyên nghiệp. Đôi khi họ kê đơn thuốc vì lợi nhuận tài chính. Họ kê đơn thuốc kháng sinh trong khi không cần thiết. Và đôi khi họ không nên kê đơn, thậm chí cả kháng sinh trong các trường hợp bị cảm cúm thông thường hoặc kiết lỵ.
Hồi cuối tháng trước, một bản báo cáo toàn cầu do Thủ tướng Anh David Cameron ủy nhiệm cho thấy sự kháng thuốc này sẽ cướp đi sinh mạng của thêm 10 triệu người mỗi năm và làm cho nền kinh tế toàn cầu tổn thất tới 100.000 tỷ trong vòng 35 năm tới. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhiều loại nhiễm khuẩn đang phát triển sự kháng thuốc kháng sinh, làm cho các căn bệnh từng có khả năng chữa trị được thành những bệnh gây chết người trên toàn cầu. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã phát minh ra một loại tổng hợp kháng sinh mới có khả năng không trở thành vô hiệu đối với các mầm bệnh hung hăng làm mọi người ốm yếu. Các giới chức y tế công cộng quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại rằng các loại kháng sinh đã từng có hiệu quả cao được phát triển trong một số trường hợp cách đây 50 năm đang thua cuộc trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Những loại này bao gồm vi khuẩn gây ra lao phổi. Loại vi khuẩn này lặng lẽ lây nhiễm tới 1/3 dân số thế giới. Nó có thể bất ngờ hoạt động và gây ra một chứng bệnh và một hình thức nhiễm trùng da, đôi khi gây chết người gọi là tụ cầu vàng kháng, methicillin, đang lan tràn trong các bệnh viện, phòng khám và những nhà dưỡng lão. Một loại kháng sinh mới được một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát minh dường như sẽ không thất bại như những loại thuốc khác. Nó được gọi là Texobactin và có thành phần Eleftheria terra, một trong 10.000 chủng loại khuẩn chưa được thử nghiệm trước đây có trong đất. Loại thuốc tổng hợp này được công ty Novobiotic sản xuất. Ông Kim Lewis là giám đốc của Trung tâm Kháng phá chống khuẩn của Trường Đại học Đông Bắc ở Boston, bang Massachusetts, là tác giả chính của nghiên cứu này. Ông Lewis nói các loại kháng sinh truyền thống cũng được phát triển từ các vi khuẩn đất, hoạt động bằng cách kết khối với các protein vi khuẩn cần thiết cho vi khuẩn để phát triển. Sau một thời gian, ông Lewis nói nhiều vi khuẩn tự thích ứng với các loại thuốc và phát triển các cơ chế tránh thoát.
Sự đột biến xảy ra, protein thay đổi và thuốc kháng sinh không còn có thể kết khối. Các mục tiêu của taxobactin không phải là những protein. Nó đánh vào hai mục tiêu khác nhau. Những mục tiêu này là điểm báo trước của polymer thành tế bào và chúng không đột biến. Không có gì để đột biến, do đó ít nhất bằng cơ chế thông thường, kháng thuốc sẽ không xảy ra.
Taxobactin hủy diệt vi khuẩn bằng cách làm cho các thành tế bào bị sụp đổ. Loại thuốc tổng hợp này được thử nghiệm trên chuột bị nhiễm ba loại tác nhân gây bệnh hung hăng, đó là vi khuẩn viêm đại tràng màng giả, vi khuẩn lao phổi và vi khuẩn tụ cầu vàng, và nó loại bỏ được các nhiễm bệnh. Loại kháng sinh tổng hợp này được diễn giải trên tạp chí y khoa Nature. Ông Gary Wright làm việc cho khoa khoa học sinh hóa và y sinh của trường đại học McMaster ở Ontario, Canada. Trong một phân tích đăng kèm với nghiên cứu này của ông Lewis trên tạp chí Nature, ông Wright nói thuốc kháng sinh taxobactin và những loại thuốc như vậy được trông đợi từ rất lâu rồi.
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something that there's not a lot of existing resistance to.
Nếu bạn tìm kiếm một loại thuốc kháng sinh mới, bạn muốn có khả năng tìm ra một thứ mà không có những kháng thuốc hiện tại, hoặc loại kháng thuốc khó có được. Và vì vậy, trong trường hợp đó, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi không biết liệu đó sẽ là một loại thuốc không, nhưng anh Lewis đang trên đường nghiên cứu xem liệu nó sẽ là như vậy không.
Theo dự kiến, sớm nhất thì loại kháng sinh taxobactin và những loại thuốc cùng loại sẽ không sẵn có ít nhất trong vòng 5 năm tới để chờ thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng trên người. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách chắc chắn nhất để đưa người dân khỏi cảnh nghèo túng là cung cấp cho họ một nền giáo dục. Thật vậy, theo Ngân hàng Thế giới, giáo dục là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm nghèo túng và bất bình đẳng, và đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Cứ học xong được thêm một năm học, thì thu nhập của người lao động tăng lên thêm 10%. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số trong số những nước nghèo nhất thế giới cũng là những nước có tỷ lệ mù chữ cao nhất, đặc biệt là ở phụ nữ. Ví dụ, 73% dân số trưởng thành của Nam Sudan không biết chữ, và ít hơn một nửa số trẻ em trong độ tuổi tới trường có ghi danh đi học vào năm ngoái. Chỉ có 3 trong số 10 học sinh trung học là nữ. Điều này một phần là do cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Nam Sudan. Khoảng 1.200 trường học đã đóng cửa ở hầu hết những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột, trong khi 90 trường học bị những lực lượng chiến đấu hoặc người tản cư chiếm cứ. Trên hết, khoảng 400.000 trẻ em đã bỏ học do cuộc khủng hoảng. Tăng cường tiếp cận giáo dục là một phần quan trọng trong chiến lược của Hoa Kỳ nhằm xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ hiện đang hỗ trợ 6 dự án giáo dục ở Nam Sudan, trị giá hơn 165 triệu đô la. Dự án mới nhất trong số những dự án này là mối quan hệ đối tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID và BRAC, tổ chức phát triển phi chính phủ lớn nhất thế giới. Mối quan hệ đối tác này nhắm mục tiêu cung cấp giáo dục cơ bản có chất lượng cho trẻ em ở Nam Sudan hiện không được đi học. Được thành lập ở Bangladesh vào năm 1971, BRAC đã hết sức thành công trong việc đưa người dân thoát khỏi cảnh nghèo túng ở Bangladesh và ở 10 nước khác. Tổ chức phi chính phủ này hoạt động bằng cách tiếp thêm sức mạnh cho người nghèo và tạo cơ hội cho họ, chủ yếu là thông qua giáo dục. Hoa Kỳ cam kết giúp Nam Sudan và người dân nước này phát triển hưng thịnh, và Hoa Kỳ tin rằng cải thiện tiếp cận giáo dục có chất lượng cho trẻ em của nước này sẽ giúp vượt qua một chặng đường dài hướng tới việc đạt được mục tiêu đó. Những trẻ em ngày hôm nay là những nhà lãnh đạo tiềm năng của đất nước ngày mai. Đại biện lâm thời đại sứ Charles Twining nói, Hoa Kỳ tự hào giúp bảo đảm trẻ em Nam Sudan đạt được tiềm năng đó để lãnh đạo đất nước này mai sau.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng việc phiến quân đòi ly khai thân Nga chiếm một thị trấn chiến lược ở miền Đông là vi phạm cuộc ngưng bắn do quốc tế điều giải. Và ông đòi có những bảo đảm rõ ràng trong trường hợp xảy ra thêm những vụ vi phạm. Một thông cáo của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Poroshenko đã phát biểu như thế ngày hôm nay trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Nga, Đức và Pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị 3 ngày về chống chủ nghĩa cực đoan bạo động với sự tham dự của các đại biểu từ hơn 60 quốc gia tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong phát biểu hôm thứ Tư trước một nhóm các lãnh đạo của các cộng đồng và tôn giáo, Tổng thống Obama kêu gọi các lãnh đạo giúp chống lại những hứa hẹn hảo của chủ nghĩa cực đoan và bác bỏ tuyên truyền rằng các nhóm khủng bố đại diện cho người Hồi giáo. Phe Taliban ở Afghanistan bác bỏ tin tức của truyền thông báo chí nói rằng phe này đang có kế hoạch đàm phán hòa bình với các đại diện của Mỹ ở Qatar vào thứ Năm này. Jordan đề xuất một dự thảo nghị quyết cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều tối thứ Tư, đề nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với chính phủ Libya, nỗ lực ngăn vũ khí chuyển đến tay các phần tử nổi dậy và thúc đẩy cho chính phủ được quốc tế công nhận của Libya trở lại thủ đô Tripoli. Qatar đã triệu hồi đại sứ của họ ở Ai Cập về hôm thứ Năm để tham khảo vì một bất đồng lớn về việc Ai Cập không kích các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Libya hồi đầu tháng này. Qatar bày tỏ lo ngại về quyết định của Ai Cập đơn phương hành động đáp trả ở Libya. Hy Lạp hôm nay thứ Năm chính thức yêu cầu các bên cho vay châu Âu gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chính thêm 6 tháng nữa cho đất nước đang bị nợ chồng chất này, theo lời của một giới chức khối sử dụng đồng euro. Người đứng đầu các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng euro viết trên Twitter rằng ông đã nhận được yêu cầu của Hy Lạp đề nghị triển hạn thêm 6 tháng, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết của đề nghị. Phản ứng trước đề nghị của Hy Lạp, Đức nói rằng đó không phải là một đề nghị có thực chất cho giải pháp của vấn đề. Một người phát ngôn cho Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble của Đức nói rằng thực chất đề nghị này nhằm mục đích làm cầu nối tài chính, không thỏa mãn các yêu cầu của chương trình này. Văn kiện đề nghị không thỏa mãn các điều kiện đã được đồng ý trong khối sử dụng đồng euro hôm thứ Hai. Và Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các nỗ lực chống Ebola ở Tây Phi đang phương hại bởi những tập tục mai táng không an toàn và việc không xác định được mấy mươi ca nhiễm bệnh mới.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và nhân dịp đầu xuân Ất Mùi xin chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.